Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúng con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật Thầy bảo chúng con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha chúng con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong 30 đêm trắng. 30 đêm trắng là thời gian chuẩn bị tâm hồn anh chị em tại giáo điểm tin mừng này, dọn tâm hồn để đón mừng Chúa Giáng sinh. Anh chị em thấy chúng ta đang có những sự chuẩn bị bên ngoài, đã có những dây đèn, đã có những ngôi sao, đã có những trang trí để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Cái bên ngoài nó tác động cái bên trong, cho nên khi mình nhìn những ánh sao, khi mình nhìn những cái đèn chớp, khi mình nhìn những hang đá, là những lời nhắc nhở mình rằng mỗi người hãy trở thành hang Bethlehem cho Chúa ngự, mỗi người hãy có những cọng rơm cho Giêsu được thổi hơi ấm, và cọng rơm cho Giêsu ấy như chúng tôi đã từng đề nghị và hy vọng rằng anh chị em đang thực hiện. Đấy là mỗi người anh chị em ở hải ngoại, nếu mà tiêu bằng tiền đô hay là bằng tiền euro, thì mỗi người mỗi ngày chỉ cần 1 rồi hoặc là 5 đô la chúng ta bỏ vào trong một cái hòm hay là bỏ vào trong con heo đất. Rồi anh chị em ở Việt Nam mình xài tiền Việt Nam thì có thể một ngày 5.000, 10.000, bớt đi một điếu thuốc, bớt đi một ly cà phê, bớt đi một gói xôi, bớt đi một củ khoai, một cái bắp, được không? Được không? Rồi chúng ta bỏ vào đó nuôi một cái con heo đất hay là nuôi một con chiên hay con gì đó. Rồi đến ngày Giáng sinh, đến đêm 24 anh chị em đi lễ, đến đây trước hang Bethlehem, khi lên đặt tay, anh chị em mỗi người đem cái phần của mình để vào hang Bethlehem. Đẹp không? Đẹp quá đi chứ. Chiều 24 anh chị em đến đây lúc 3 giờ đặt tay cầu nguyện xong, rồi tới 6 giờ chúng ta dự nhạc cảnh Giáng sinh, rồi tới 7 giờ là chúng ta dâng thánh lễ, vì không dâng lễ 12 giờ đêm được, lý do là anh chị em ở xa phải về sớm, cho nên 6 giờ là chúng 3 giờ chúng tôi đặt tay. Rồi khi anh chị em lên đặt tay, ta để cọng rơm vào hang đá Bethlehem, rồi nhận một món quà Giáng sinh về. Rồi đến 6 giờ chúng ta tham dự nhạc cảnh. Lần đầu tiên ở giáo điểm tin mừng chúng tôi làm nhạc cảnh Giáng sinh cây nhà lá vườn. Tôi nhớ ngày xưa ở nông trường, tôi đi nông trường xong rồi cũng làm nhạc cảnh Giáng sinh, làm cái hang Bethlehem. Khi tôi đóng vai ông Giuse, dắt một bà sơ Maria lên để sinh Chúa Giêsu. Vừa mới leo vào trong cái hang Bethlehem, làm cái rầm sập luôn cái hang Bethlehem, tại vì nó bằng gỗ mục với lại che nát rồi đá giả đó, rồi cứ râm một phát, và lúc đó là không có điện đóm gì cả, đúng nghĩa là hang Bethlehem, xách cái đèn đi tìm cái hang để mà sinh, vừa mới chui vào làm cái râm sập. Thì anh chị em mình thấy đến giao điểm tin mừng này với cái khung cảnh mà nó hoang sơ như hôm nay, là anh chị em đúng là bước vào cái con đường đau khổ, con đường lòng thương xót. Trước khi đến được vinh quang phải đi qua, đi qua ô tô á, ui trời làm gì có bước vào vinh quang rồi đi qua ô tô thì còn gì nữa. Trước khi bước vào vinh quang phải đi qua, trước khi bước vào vinh quang phải đi qua thập giá, qua đau khổ. Cho nên để có con đường lòng thương xót mà nó sạch đẹp thì chúng ta phải chấp nhận là những ngày này đi qua con đường đau khổ. Con đường lòng thương xót là con đường đau khổ. Cho nên sáng đến giờ là chúng tôi vất vả vô cùng. Nước nó bể, anh chị em không có nước xài. Rồi thì con đường thì nó lầy lội, chưa có thể đổ đá cắt được. Mặc dù là các anh em thợ đã làm vất vả suốt đêm hôm qua đến 4 giờ sáng, rồi nước thủy triều nó lại lên lại không làm được. Là cứ vất vả suốt một tuần lễ này, chúng tôi thức trắng 30 đêm trắng, thì cũng một tuần lễ này thức trắng tới 3-4 giờ sáng, từ thứ hai đến hôm nay qua một tuần rồi, gần 10 ngày rồi, cứ phải thức đêm trắng như vậy để làm. Cứ vá chỗ này thì nó dột chỗ kia, sửa chỗ này thì nó hư chỗ nọ. Mình thấy sao mà nó nghèo, nó khổ thế, không biết nữa. Rồi cũng cố gắng là làm cái mái này cho kịp lễ Giáng sinh, mà hôm nay là tới 12 rồi, mà cũng cái mái này vẫn cứ lại là mái tranh, cứ vẫn là mái lều, cứ mãi là cái túp rách như thế này. Bảo lạy Chúa, con muốn làm cho nó kịp Giáng sinh mà sao khó quá, cứ phép tắc mãi tới bao giờ mới có được. Thôi thì cho thì làm, cho thì thôi, được không? Được không? Được, chả sao cả. Ngồi nhà rách nhưng mà lòng mình không rách được không? Lều nát mà lòng mình không nát được không? Còn hơn là ở nhà lành mà lòng mình nát, còn hơn là ở nhà cao mà lòng mình rách. Cái lòng mình rách nát thì có ở nhà lầu cũng vứt đi, có ở nhà cao cửa rộng cũng vứt đi, đúng không? Cho nên là cả ngày hôm nay lòng nó cứ rối bời lên, chạy chỗ này chạy chỗ kia, chỗ thì nước hư, lại cúp điện, lại có máy phát điện tưởng ngon, chạy được 5 phút khói xì lên, Chúa tôi lại lo tắt đi, lại tập cùi sửa. Trời thì nó nóng, điện thì nó cúp, nước thì nó không có, mình lãnh được 3 cái cúp. Người ta đi đá bóng người ta lãnh được cúp vàng, phải không? Đi thi hoa hậu người ta cũng lãnh được một cái cúp, còn đến giao điểm này cũng lãnh được 3 cái cúp. Cúp điện, cúp nước, cúp gì nữa? Cúp điện rồi, cúp nước, rồi cúp gì nữa? Cúp quạt. Không cúp quạt thì mình phải xài quạt này, lo gì đấy. Thì sợ nhất là cái cúp gì? Cúp lòng thương xót. Muốn cúp điện thì cúp, muốn cúp nước thì cúp, muốn cúp lương thì cúp, muốn cúp cái gì thì cúp, nhưng mà đừng có cúp cào lên, cầm quạt đưa lên lòng thương xót đâu. Muốn cúp cái gì thì cúp, nhưng mà đừng có cúp. Tất cả anh chị em bên kia, ai có quạt thì giơ quạt, ai không có quạt thì cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa giơ lên. Tất cả mọi người đều có. Chúng tôi đã gửi tặng anh chị em một cuốn lịch, gửi tặng anh chị em một cuốn tập san, và anh chị em có trên tay một cuốn quạt. Không có lịch thì có quạt, không có quạt thì có tập san. Cúp gì thì cúp, nhưng mà đừng cúp. To lên, cúp gì thì cúp, nhưng mà không có, đừng có cúp. Có lòng thương xót rồi muốn cúp gì thì, nhưng mà đừng cúp. Cho nên cả ngày hôm nay thú thật với anh chị em là nó cứ rối như tơ vò, cứ rối tinh lên, lúc thì cúp nước, lúc thì cúp điện, lúc thì máy nó rách, nó dột, rồi nó đủ thứ chuyện, rồi đường đi thì không vô được. Sáng này tôi muốn đi ra là tôi phải leo hàng rào, tôi chui ra mới ra được, vì nó sình lội quá. Thì mới cảm nghiệm được rằng là đúng là con đường của lòng thương xót là con đường đau khổ. Nhưng mà anh chị em thấy rằng là mình đau khổ nhưng mà mình có buồn không? Không. Anh chị em đến đây ai cũng vui, ai cũng vui, ai cũng cười, ai cũng hân hoan, vì lời Chúa trong sách Isaiah nói rằng là hỡi dân ta hãy an tâm, hãy an tâm. Hỡi dân ta hãy đến đây mọi lo lắng buồn phiền, hỡi dân ta hãy đến đây cúp điện, cúp nước, cúp phép, đủ mọi thứ cúp, hãy đến đây con đường đau khổ, con đường khó khăn, con đường thử thách, nhà vệ sinh không có nước, con đường thì lầy lội, mái tranh thì rách nát, phép thì không có, nhưng mà hãy cứ hãy cứ đừng sợ. Anh chị em thấy đến đây mình phải cảm nhận được cái đó. Mỗi người anh chị em đến đây, Chúa cho chúng ta cảm nhận được rằng là mình không phải là khách vãng lai. Không, anh chị em không phải là khách vãng lai. anh chị em cũng không phải là khách hành hương, không. Nhưng mà anh chị em đến đây là người nhà. Đến giáo điểm tin mừng này, hãy coi đây là cái nhà của mình. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon, bát sạch ngon cơm. Cho nên giữ cho nhà nó sạch. Đói thì cho sạch, rách thì cho thơm. Cứ giấy rách thì giữ lấy lề. Cứ giữ cái tinh khiết đó, giữ cái thuần khiết đó, bất chấp mọi bên ngoài nó như thế nào, nó gian nan thử thách, nó chông gai, nó gập ghềnh, nó đủ mọi thứ cúp cũng kệ nó không sao cả. Vì mình biết rằng là con đường lòng thưa xót là con đường đau khổ. Nhưng trên cái con đường đau khổ đó, mình không có cô đơn. Trên cái con đường đau khổ đó, mình có anh chị em đồng hành. Nếu mình đi một mình vào cái con đường đau khổ, con đường lòng thương xót, chắc không ai đi nổi. Nhưng mà mình ngó sang bên phải thấy có ai không? Có không? Ngó sang bên phải thấy có ai không? Mình nói với họ là hãy... Nói với họ phải vỗ về họ, quạt cho họ sướng lên, cho họ phấn khởi lên. Ta không cô đơn vì ngó sang bên phải thấy có người cũng đang cùng đồng hành với ta trên con đường lòng thương xót. Ta bảo họ là hãy... Ngó sang bên trái cũng có người đang đau khổ. Ta bảo họ hãy... Ngó đằng sau có người ung thư thời kỳ cuối. Ta bảo họ hãy... Ngó đằng trước có thấy người thất nghiệp phá sản. Ta bảo họ hãy... Ngó vào mình đang thất tình, thất nghiệp, thất vọng, thất bại. Ta bảo mình hãy... 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 Tất cả hãy... Không có sợ bất cứ một cái trở ngại, bất cứ một cái trở lực nào cả. Cho nên những lúc mà tứ phía khó khăn nó bủa vây, cảm thấy mệt mỏi, hồi trưa nay là thấy nó rã rời lắm. Hôm qua đọc bài lời Chúa nói rằng hãy nâng đỡ những bàn tay mỏi mệt, hãy an ủi đứng vững những cái bàn chân rã rời. Mà hôm nay cảm thấy là mệt mỏi, cảm thấy rã rời. Nhưng mà đến chiều tôi cứ lo bảo cái con đường đầu kia mà tới 12 giờ mà vẫn chưa có giải quyết được, ngõ vào không có, vào bên trong thì không có nước, vậy chỉ lấy cái gì mà người ta đến đây. Chắc chiều hôm nay vắng lắm, vì những con chiên phải đi tìm cái đồng cỏ xanh, phải đi tìm đồng cỏ mát, phải đi tìm đồng cỏ có nước. Có nước coca, có bia, có rượu, có thịt, có đủ mọi thứ phương tiện. Có những nơi nhà thờ phải nhà máy lạnh, có nhà thờ phải cao ráo, đường đi nó dễ dàng. Chứ còn cái con đường gập ghềnh khớp khều này chắc không có ai. Thôi lạy Chúa, còn tới đâu thì tới, kệ nó, còn phó thác cho Chúa. Nhưng buổi chiều hôm nay nhìn đến thấy cộng đoàn chúng ta, chúng tôi đặt tay đáng lẽ là 5 giờ là xong, từ 2 giờ đến 5 giờ là xong, nhưng mà 5 giờ rưỡi mới xong, chứng tỏ là anh chị em đến rất đông. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông hay mạnh. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Bây giờ ai không biết hát thì giơ quạt, ai không quạt thì vỗ tay to lên nhá. Hai ba. Đường đi khó, không khó vì ta không mến Chúa, nhưng có người thì nào ngại khó chi đâu. Đường đi khó, không khó vì ta không có Chúa, nhưng có người thì nào ngại khó chi đâu. Anh em ta ơi, đường đời còn dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó. Kiên tâm anh em ta ơi, quyết tâm vượt qua. Đường đi khó, không khó vì ta không có Chúa, nhưng có người thì nào ngại khó chi đâu.
Hết thời.
Thưa anh chị em, Hát xong thấy hết hơi nhưng mà lại thấy phấn khởi. Phấn khởi vì thấy những nụ cười của anh chị em, thấy tấm lòng của anh chị em, thấy những con người đến đây là những con chiên lạc lõng bờ vơ, là những con chiên không người chăn. Anh chị em tìm về với đồng cỏ lòng thương xót tại giáo điểm Tin Mừng, tại nhà bè này. Và Chúa nói: hãy an tâm, thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá. Chúa đã ban ơn gấp hai lần tội lỗi. Ta thấy lòng thương xót của Chúa, tội lỗi đã được ân xá và Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: hãy dọn đường cho Chúa, sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng, và vinh quang Chúa xuất hiện. Mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa, vì Ngài đã phán, có tiếng bảo hãy hô lên. Và tôi nói: tôi sẽ hô lên điều gì? Nghe, anh chị em hãy hô lên như thế này: mọi xác phàm như cỏ dại, mọi vinh quang của nó đều như hoa ngoài đồng. Cỏ dại đã khô, hoa đã tàn, tất cả mọi sự vinh quang của thế gian chỉ như cỏ dại, như hoa ngoài đồng. Cỏ thì khô, hoa thì tàn. Cỏ thì
khô,
hoa thì
tàn.
Tiền thì
hết,
hết chỉ còn cái gì nữa. Sắc đẹp rồi cũng tàn, nhà cao cửa rộng rồi cũng nát, rồi mọi cái cũng qua đi, tất cả đều qua đi, vinh quang của thế gian đều qua đi hết. Vì chưng dân là cỏ dại, cỏ dại đã khô, hoa đã tàn, mà lời Chúa chúng ta tồn tại đến muôn đời. Mọi cái qua đi hết, nhưng lời Chúa không bao giờ qua đi. Hỡi những kẻ đem tin mừng cho Sion, hãy treo lên núi cao. Hỡi những kẻ đưa tin mừng cho Jerusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao, đừng sợ. Hãy cất tiếng cao, đừng sợ. Mạnh lên, hãy cất tiếng cao,
đừng sợ.
Hãy loan báo lòng thương xót,
đừng sợ.
Bắt đầu sợ rồi, sao nói bé vậy? Rồi mới đụng lòng thương xót, thế là tôi run tay là sợ liền. Kỳ lạ, khi người ta đụng lòng thương xót Chúa là người ta, một là đón nhận một cách hồ hởi, phấn khởi, hai là người ta chống đối một cách dã man, chống đối đến tận cùng, chống đối đến hơi thở cuối cùng, chống đối lòng thương xót Chúa. Vì Chúa nói lòng thương xót Chúa là kẻ thù số một của Satan, cho nên Satan nó mượn bàn tay con người để chống đối lòng thương xót Chúa. Nhưng thưa anh chị em, hãy mạnh dạn cất tiếng cao, hãy mạnh dạn đi loan báo lòng thương xót Chúa, hãy mạnh dạn đi khắp nơi để nói cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Giu-đa rằng: đây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực. Nhớ, Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, Ngài sẽ đến trong quyền lực và cánh tay người sẽ thống trị. Người mang theo những phần thưởng chiến thắng và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Nghe đoạn này mới thấy sướng này. Người chăn dắt đoàn trên người như một mục tử, người ẵm những chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ. Cho nên ta thấy Thánh Vịnh 22 cứ hát bài: Chúa khoan nhân là mục tử tôi không còn thiếu gì. Hoặc là đồng cỏ xanh êm vui bên suối mơ. Lần nữa chúng ta, mọi người chúng ta sẽ hát cái bài đó như là một lời xác tín rằng Chúa sẽ chăn dắt chúng ta như người mẹ chăn dắt con thơ, như một mục tử chăn dắt đoàn chiên, ẵm những chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng và nhẹ tay dẫn dắt chiên mẹ. Ai là chiên con? Giơ tay. Chiên con thì được Chúa ôm vào lòng. Anh chị em làm đi, chiên con thì được Chúa, chiên mẹ thì được Chúa dẫn dắt, chiên con thì được Chúa ôm vào lòng, chiên mẹ thì được Chúa, chiên ghẻ thì được Chúa. Chúa đẩy ra ngoài cái ông này. Đấy, Chúa tôi ông bảo chiên ghẻ thì Chúa đẩy ra ngoài quá trời. Chết thật. Nếu mà một người mục tử mà chiên ghẻ đẩy ra ngoài, đó là người mục tử hay người chăn thuê? Chăn thuê. Những người chăn thuê thì nó chọn chiên béo hay chiên gầy? Người chăn thuê chọn chiên gầy hay chiên còm? Nó chọn chiên nào? Chiên mập, đúng rồi. Người chăn thuê là chiên gầy hay là chiên còm, nó dẹp sang một bên, nó chỉ chọn chiên mập. Chiên mập với chiên béo nó chọn chiên nào? Lại cũng bối rối, không biết chiên béo hay chiên mập nữa. Chiên mập với chiên béo nó chọn chiên nào? Nó chọn cả hai. Còn chiên gầy với chiên còm nó chọn chiên nào? Bỏ cả hai. Cho nên những người mà chăn thuê thì chỉ đi tìm chiên mập, chiên béo, chiên đẹp, chiên giàu, chiên sang, chiên là đại gia, chiên quý tộc, chiên mà sao, chiên chảnh, chiên năm sao, chiên nhà hàng, chiên khách sạn, chiên nó chọn chiên rượu ngoại hay là chiên rượu đế? Rượu ngoại. Thì chúng ta thấy là ngày hôm nay những người mục tử phải ngồi lại 30 đêm trắng. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, xin anh chị em thương mà cầu nguyện cho chúng tôi. Những người được Chúa mời gọi đi theo bước chân Chúa, làm những người mục tử, là một Giê-xu thứ hai để chăn dắt đoàn chiên. Chúa nói chiên thì Chúa ôm vào lòng những con chiên, chiên mẹ thì Chúa dắt trên tay. Và bài tin mừng thì Chúa nói bỏ 99 con chiên khỏe, béo, tốt, không bị lạc mà đi tìm con chiên lạc. Bỏ 99 con chiên béo mà đi tìm con chiên gầy. Bỏ 99 con chiên khỏe mà đi tìm con chiên yếu, bệnh. Còn chúng tôi, thưa anh chị em, 30 đêm trắng tính tâm bổ vọc, suy nghĩ lại coi, tôi đây một người mà được Chúa gọi làm mục tử để đi chăm sóc đàn chiên Chúa. Anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi. Trước ma quỷ nó cám dỗ, cái mồi, cái bả phù vân nó hấp dẫn lắm. Tuy lời Chúa nói ngày hôm nay là vinh quang là như cỏ, mọi sự là như hoa, cỏ thì úa, hoa thì tàn, nhưng chúng tôi lại cứ thích cái úa cái tàn đấy mới chết đi chứ. Cứ thích hoa thơm, cứ thích cỏ thơm, cứ thích giàu, cứ thích sang, cứ thích quyền, cứ đi tìm con chiên thơm, con chiên đẹp, con chiên béo, con chiên đại gia, con chiên đạo đức, con chiên tốt lành, rồi cứ chơi với họ. Còn bỏ rơi, bỏ quên, bỏ phí, bỏ thí những con chiên nghèo, con chiên gầy, con chiên tội lỗi, con chiên ghẻ lỡ, con chiên lạc đàn, bỏ đi. Nào có tiền thì ta tiếp, không có tiền thì ta bỏ. Nào đẹp thì ta tiếp, xấu thì ta. Anh chị em nói đi để cho tôi xét mình lại, có đúng không? Con chiên nào có tiền thì tôi tiếp, con chiên nào không có tiền thì tôi. Con chiên nào đẹp thì tôi tiếp, con chiên nào xấu thì tôi. Con chiên nào giàu thì tôi tiếp, con chiên nào nghèo thì tôi. Vậy tôi có còn là người chăn chiên nữa hay không? Tôi chỉ đáng buộc cối đá vào cổ mà ném xuống ống cống nhà bè. Đúng, chị nói đúng. Ném xuống cái ống cống ngoài kia kìa. Còn cái ống cống chưa có ném mà ném tôi xuống đó cho nó đáng cái đời đi. Đấy, thưa anh chị em, mà bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa nói là anh em nghĩ sao? Chúa để cho mỗi người chúng ta tự tìm câu trả lời. Chúng tôi cũng phải tự tìm câu trả lời. Nghĩ sao? Nếu một người mà có 100 con chiên mà một con đi lạc thì có bỏ 99 con mà đi tìm con chiên lạc không? Có không? Có không? Ai nói có giơ tay? tự mình trả lời chứ không phải là mình nói theo phong trào. Ai nói không giơ tay. Mạnh dạn lên, sợ gì mà không dám giơ tay. Vì nếu không có lòng thương xót thì tất cả chúng ta đều bỏ con chiên lạc mà ở lại với 99 con chiên không lạc, đúng không? Trả lời đúng, to lên, đúng không? Nếu không có lòng thương xót, ai mà ngu gì bỏ 99 con ngon lành mà đi tìm con chiên gà lở, đúng không? Nếu không có lòng thương xót, chẳng ai dạy gì mà để 99 con ở đây rồi đi tìm cái con chiên cà bơ thất thểu chẳng đem lại lợi lộc cho mình, đúng không? Nhưng nếu có lòng thương xót, được Chúa sờ chạm đến, lòng thương xót của Chúa là thúc đẩy chúng ta là phải đi tìm những con chiên lạc. Vì lời Chúa nói, Cha ta trên trời không muốn để cho bất cứ một kẻ bé mọn nào phải hư đi, phải hư mất. Chúa không hề muốn bất cứ một ai sa hỏa ngục. Chúa không hề muốn loại trừ bất cứ một ai khỏi nước thiên đàng. Chúa không hề, không bao giờ Chúa loại trừ một ai ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Anh chị em nhớ cho kỹ điều đó, nhớ cho thật kỹ điều đó. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là Chúa cho Faustina thấy ở dưới hỏa ngục rất nhiều linh hồn, rất nhiều người đi vào cái con đường trơn tru, con đường rộng rãi, hai con đường, một con đường quanh co khúc khuỷu giống như con đường lòng thương xót từ ngoài đường dứt vào giáo điểm tin mừng, một con đường rộng rãi thênh thang giống như là con đường cao tốc trung lương đang làm. Thì rất nhiều người đi vào con đường rộng rãi thênh thang, mà cuối con đường ấy là vực thẳm vô tận, một cái vực thẳm mà Chúa cho Faustina thấy rằng rất nhiều người lao vào cái con đường đó và rớt xuống vực thẳm. Và bên đó, bên cạnh đó, đối diện đó là con đường khúc khuỷu giống như con đường từ ngoài lộ vào giáo điểm tin mừng, con đường lầy lội, con đường quanh co, con đường gập ghềnh. Những người đi trên đó đi rồi té, rồi lại cố trỗi dậy, người này dìu người kia, chân lấm tay bùn, mồ hôi mồ kê, rồi thì chảy xước hết. Nhưng họ ráng, họ đi cho đến cuối con đường của lòng thương xót đó thì họ thấy được hỏa ngục hay thiên đàng. Tỏ mạnh lên, sắc tí lên. Cuối con đường của lòng thương xót, cuối con đường đau khổ ấy, họ thấy được hỏa ngục hay thiên đàng? Thiên đàng. Thì vừa giơ lên, thấy được hỏa ngục hay thiên đàng? Cuối con đường của đường rộng thênh thang là thiên đàng hay hỏa ngục? Cuối con đường của đau khổ là hỏa ngục hay thiên đàng? Vậy anh chị em lựa chọn con đường dẫn đến thiên đàng hay con đường hỏa ngục? Vậy thì anh chị em lựa chọn con đường gồ ghề khấp khỉu hay con đường rộng rãi thênh thang? Và chính anh chị em đang hiện diện nơi đây, đó là sự lựa chọn của anh chị em rồi. Lựa chọn đến đây là một lựa chọn tự tình tự ý. Có ai ép anh chị em đến đây không? Có ai dụ anh chị em đến đây không? Có ai rủ rê anh chị em đến đây không? Có ai nghe lời đường ngọt mà đến đây không? Anh chị em tự ý đến đây hay người ta ép anh chị em đến đây? Giơ lên, anh chị em tự ý đến đây hay người ta ép anh chị em đến đây? Anh chị em tự do đến đây hay là bị người ta thúc đẩy đến đây? Có ai ép buộc anh em đến đây không? Hallelujah. Đấy, đó là cái ơn lớn lắm. Ơn đó là ơn mà Chúa đang đi tìm từng anh chị em một để đưa vào lòng thương xót. Chúa không muốn loại bất cứ ai. Cho nên chiều hôm nay chúng ta hãy nghe những con chiên được Chúa cứu, được Chúa chữa như thế nào lên chia sẻ với chúng ta. Mời con. Con rồi, mời con chiên này lên đây. Lên đây con. Lên đây. Lên đây. Rồi. Rồi, con chiên này là con chiên tên gì con?
Con Rosa Phạm Thị Gấm.
Cái gì?
Rosa Phạm Thị Gấm.
Con là Phạm Thị Gấm. Rosa Phạm Thị Gấm, con bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con 36 tuổi ở Hóc Môn ạ.
Ở Hóc Môn. Dạ. Vâng, rồi con được ơn gì của Chúa? Con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con được ơn của Chúa là con sinh được ba cháu trai rồi.
Sinh được, đứng thẳng lên. Con sinh được ba cháu trai rồi sao nữa?
Rồi con cầu xin Chúa cho con có được một cháu gái bây giờ được rồi ạ. Nhưng mà bữa con đi siêu âm thì bác sĩ kêu là em bé của con có nguy cơ bị bệnh đau ấy cha. Rồi xong con lên đây con xin khấn cha rồi cha đặt tay cho con về một tháng sau con đi lấy giấy xét nghiệm thì em bé không có bị làm sao cha.
Tôi bị hơi khàn tiếng, tôi xin phép lặp lại là con May là bao nhiêu tuổi?
36 tuổi.
36 tuổi đã có 3 cháu trai phải không? Và tôi mong ước là có một bé gái và cô cầu nguyện và Chúa cuối cùng Chúa đã ban cho cô ấy có thai. Cô có đi khám nghiệm và biết rằng bé gái, nhưng mà cách đây một tháng hay là mấy ngày?
Một tháng ạ.
Cách đây một tháng thì đi siêu âm thì bác sĩ nói là con của đứa bé trong bụng, đứa bé gái nó bị dị tật, là không có hy vọng gì mà sinh nó lành lặn cả. Thì cô rất là lo và người ta cứ khẳng định là như vậy. Cho nên là người ta còn dụ là có thể là bỏ đứa bé đi vì sinh ra thì chỉ có dị tật bẩm sinh mà thôi. Cho nên cô lo lắng, cô đến để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và sau khi được đặt tay cầu nguyện thì cô đi về và bây giờ đi siêu âm lại. Bác sĩ nói kết quả đó là?
Kết quả không làm sao hết ạ.
Kết quả là bé rất là khỏe, tốt, bình an, thai nhi không có sao cả. Bây giờ thai đó đã được mấy tháng rồi?
Thưa cha, được 20 tuần 5 ngày ạ.
Bé này ạ?
Dạ vâng ạ.
Bé này là được 20 tuần 5 ngày. Chúng ta có một con chim rưỡi đang lên đỉa giữa chúng ta. Trong một dòng hoa tay thưa anh chị em. Đấy, đây đây con, đây lấy con, cho nó con nghe này, tôi có này chưa? Đây, nếu mà có rồi cho dặn con nha, về nhớ mở cho bé nó nghe nhá. Nó nghe lòng thương xót Chúa ngay từ trong lòng mẹ, nó phải như vậy. Và là nó bẩm sinh cái con này, nó ra nó nói lòng thương xót Chúa. Bảo sao nó nói lòng thương xót Chúa hay vậy, rồi nó bẩm sinh. Người ta dị tật bẩm sinh, còn lòng thương xót Chúa bẩm sinh, được không? Được không? Nó ăn vào trong máu nó rồi, từ lúc ở trong bụng mẹ mà nó được nghe 365 bài giảng rồi, con cho nó nghe. Cho những anh chị em là, hồi những chị em chứ không phải anh chị em, những chị em đang có thai á, thì hãy cho con mình nghe giảng lòng Chúa thương xót đi. Nó nghe được đó, nó hiểu đấy, nó trong bụng mà nó nghe. Giống như anh chị em thấy người ta vẫn ru con, tại sao nó đang khóc mà ru thì nó lại nín, vì nó còn nghe được mà, đúng không? Nó còn một cái thai nó nằm trong bụng mình nó nghe mà. Cho nên là có khi ru con mà từ lúc còn trong thai nó được nghe tiếng ầu ơ của mẹ nó, thì bây giờ hãy hát thánh ca cho nó nghe đi, hãy làm những bài giảng lòng Chúa thương xót cho nó nghe từ lúc còn trong thai, nhớ không? Nha. Chứ đừng có cho nó nghe cải lương là nó lớn lên nó cứ lúc nào nó sầu não lắm ạ, nhớ không? Rồi đám ma, rồi đừng có đi, lúc nào cũng cứ gặp đám ma là đi nghe, rồi lớn lên nó cứ nhớ không? Nha. Cho nên là con hãy cho nó nghe giảng về lòng Chúa thương xót để nó vui tươi, nó phấn khởi, nó lớn lên là cái con này bị bẩm sinh. Trời ơi, bà bị bẩm sinh, được bẩm sinh. Sao vậy? Lòng thương xót bẩm sinh, được không? Được không? Nhớ nha. Rồi, ta tặng cho con hơi cây quạt là để ngày mai, ngày 13 tháng 12 đến đây mà cầu nguyện với mẹ Maria để mẹ tiếp tục chăm sóc thai nhi của con. Ngày mai 13 kỷ niệm 100 năm mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi, cảm ơn con. Rồi bà cụ. Mày bà tên gì?
Con là Teresa Lê Thị Cái, con ở ngoài Bắc tỉnh Phú Thọ, thuộc phận Hương Hóa.
Năm nay bà cụ bao nhiêu cái xuân xanh?
80 tuổi ạ.
Ôi, bà 80 cái xuân xanh. Rồi, bà cụ Cái 80 tuổi, bà được ơn gì bà chia sẻ cho con cháu nghe?
Vâng, con được con đấy thôi, con lúc khác. Con ơn nhất là, con tin nhất là đứa cháu ruột của con cháu gái con á, con đứng của con á. Nó lần trước nó đẻ thì nó khó khăn, trưởng nó chết, nó bỏ quanh quàng rồi. Thế thì nó khổ quá, nó bảo nó chả đẻ nữa. Con bảo thôi con ơi, cố đẻ đi, tí nữa dài cái cũng có ít quá.
Được mấy đứa rồi?
Nó mới có đứa, giờ đẻ đứa thứ hai con ạ. Đúng rồi, nó đón con nó về thì con bảo đặt tên cho con mày là giờ thương xót. nó chiên ra nó cũng khô khan, như là công ty nó chẳng kinh hạt đâu. Thế nó bảo chi con bảo xin xà lông đi, đây địa chỉ con cho báo nhưng mà con chả có nhất như cái điện. Thế là nó xin địa chỉ cha nó bảo ba vận con gặp nay bà cô ơi xuống nghe con xà lông bảo đi rồi. Xà lông bảo con cứ yên trí, cổ cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Hôm nọ nó đẻ được cả 2-3 tháng rồi mà đưa nhập quá mà nó lại dễ đẻ quá, đi việc chỉ có sáng đến trưa là báo tin đẻ rồi, còn tin quá thế là một thứ nhất.
Mày cố mày đẻ đi, nó đẻ dễ quá thì đi sáng trưa nó đẻ rồi. Từ từ mà từ từ để nó đẻ đã. Nó đẻ xong chưa?
3 tháng 5 ngày rồi, đó 3 tháng rưỡi sang chơi rồi, nó ở nhà con như nó về bên ấy rồi. Trước cái ngày con đi đây là dỗ của ông chồng con thì bố nó bảo để đến thứ 7 chủ nhật các con về tất hôm nay làm dỗ chỉ có tập của chi lễ cho bố này thôi. Ông nói về đông đủ tất thì con nói tất cả nhà là tao tao tin thác vào Chúa quá, tao đêm về tao cũng ngủ được và tao ăn sướng đêm chỉ có làm giờ đứng sớm nhập kinh. Thế thì bây giờ tao muốn đi vào Chân Long quá, tao ước mấy năm nay rồi, từ ngày có cái đài á thì ta cho con thì đừng có chỉ cái đài có thằng trả lão gì cả, thế thì hãy rơi cái đài là con lại dễ đọc kinh. Thế thế là bây giờ con nói đến con thì thế này, nhé con á, mà số con sống, Chúa cho con sống cách đây là 13 năm con làm việc vậy thì đức bây giờ mệt con cũng có cắt hẳn mặt rồi gan
cái gì
cắt mặt
rồi.
Thế là gan thì mà mổ ra thì bảo cả chuyện mà thế mổ ra nó lại thành gan có mổ, thế là cắt mất 1 phần gan còn 2 phần gan. Thế mà năm nay con được 13 năm, 1 năm tập đi tập lại tập ấy, từ năm giờ con cứ khỏe làm ăn. Nhưng mà con tin thác vào Chúa quá, không có Chúa con chết rồi. Lúc bây giờ con làm mà về trường Việt Đức á, có 28 cân này. Bây giờ
còn có 28 cân. Bây giờ bà bao nhiêu cân?
45 cân.
Lúc đó 28 cân là cân toàn xương hay phải không?
Xương để cho đưa về đấy, về để lo chết. Thế thì ở nhà chồng con lợn nó to thì để làm việc chết.
Chồng người nuôi lợn để mà bà chết thì giết lợn.
Bảo là con đưa về lỗ không đến bao giờ, chỉ con đi nuôi thôi. Cứ báo tin là không có hy vọng đâu. Thế thì con về thì cứ dần. Thế con cứ bảo lại Chúa cho con sống thì cho con đặt thuốc cầu thang con khỏi, nếu Chúa cho con chết thì con vâng hoặc làm như đừng có con như bệnh này. Hai cái trai bên này 1 tháng 3 ngày cũng ngày đêm 24 ngày không truyền. Thế rút cha về thì con bảo thôi về thì chết, thôi về cứ dần. Thế là con khỏe thì con tin rồi Chúa quá.
Thế con lợn nuôi có giết nó không?
Không, về thì cháu bán đi dặn nó.
Ông chồng nuôi cái lợn để chợ bờ, bà ấy có chết thì giết lợn để làm đám tang, mà bà ấy cứ dần bà ấy sống, bà ấy cân toàn xương không thì được 20 mấy ký, 28 ký cân toàn xương. Rồi là chồng thì nuôi lợn để mà bà có qua đời thì là mổ lợn để mà ăn mừng, không phải làm dỗ.
Con về 1 năm cái thì chồng con đang thao chết là 13 năm.
Vâng. Ông chồng nuôi lợn để chờ bà ấy chết thì giết lợn để làm đám dỗ, mà bà ấy không chết, lợn thì bán đi để trả nợ, nhưng mà hôm sau thì ông chồng cũng chết.
Tôi là con cảm ơn Chúa quá, con sống lên đây con cảm ơn Chúa vì con bây giờ con nào bước đi vào đây về sang năm con chết con vui lòng, con không có xin sống 100 đâu, sống là phải mạnh khỏe minh vẫn và có trí khôn mà để thờ phượng Chúa mà sống mà ăn nợ con thì con cũng thích. Con chỉ cốt đi lần này thôi là sao con cho các con đi. Nó những đứa con hơi khô khan già, như bây giờ được cái đứa con mà con ở đấy thì đứa con dâu là người lương như lại thật rồi. Bây giờ tính chát giờ là không phải suy, không phải đọc sách, cứ 3 giờ là mẹ con đọc kịch. Tính đứa con dài thì lại khô khan, chỉ đi làm thôi. Chứ bây giờ nó biết rồi, giờ nó biết cho con đi nó mừng lắm. Cứ cho bà đi cho bà phấn khởi, lại chạy theo đưa tiền cho con này, đưa này để con đi.
Thì bà đi vào đây với ai, ai đưa bà đi?
Thì cái nhóm đi với cha đình con ở cha ở cái họ cha đình nhà thờ cũng con bây giờ cha đình làm, như vì cha đánh đi.
Cha dắt bà đi.
Cha như bây giờ chị em có hơn chục người thì đi nhóm, còn nó đi đông lắm rồi, bây giờ đang khỏe tôi đi, đến lúc muốn đi lại ốm sao thì con cố lòng, nhưng mà được như ý con, con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa.
À vâng, cái mơ ước của bà ấy duy nhất là được vào trong giáo điểm tin mừng này, phải không?
Vâng, mấy năm nay con ao ước rồi, càng gần đây con càng cầu nguyện, càng thích. Thế bảo, nên con nói bảo thôi, cứ nói vài câu thì con nói đúng là được rồi. Thế con lên con cảm ơn.
Đây, để tặng cho bà cái máy 365 bài giảng nha. Rồi bà nghe ngày nghe đêm nha.
Vâng, cái cho cái máy này cho nên con nghe, nó cảm thương quá. Suốt ngày nghe đài đêm á, con nghe phải đi làm. Đi hái rau hái cỏ đi, mà vừa củ vừa giấc chứ không lười thu ở nhà đâu.
Vâng, thưa anh chị em, một người bà cụ 80 tuổi mà ban ngày vẫn đi làm, đi hái rau hái cỏ, đi kiếm củi đi làm, tối về mới nghe máy. Anh chị em nghĩ coi, 80 tuổi mà không muốn ăn bám con cái của mình, mà 80 tuổi vẫn bảo sống thì phải sống khỏe, sống thì phải sống vui, phải không?
Vâng, con không ao ước sống già đâu, sống lâu đâu, cứ mạnh khỏe thôi, sống già sống lâu mà nó cứ nào đâu nằm đấy thì chết con, thế thì
cứ không có làm mà cứ nằm đó thì chết toi. Nhớ nha các bạn trẻ, nhớ nha, đừng có ai trở thành người ăn bám, đừng có ai trở thành người thụ động, mà hãy trở thành một người sống tích cực, lạc quan như bà cụ 80 tuổi đây. Một lời chứng rất hùng hồn cho những người trẻ. Đây tặng thêm cho bà cái cây quạt. Mai bà có ở lại để đi lễ Đức Mẹ 13 không? Có không?
Con sắp về rồi, con ở lại 2 hôm nữa đây, 2 hôm nữa.
2 hôm nữa. Rồi, tặng cho bà luôn cái móc khóa này, bà về và tặng cho mấy con của bà. Tặng luôn cho bà cái chằng chuỗi này để bà về và tặng cho con của bà. Tặng luôn cho bà cuốn sách này để bà về cho con của bà. Rồi bà tặng luôn cho bà cuốn lịch lòng thương xót Chúa để bà ôm về nha. Rồi ôm bà luôn cả Chúa để bà ôm về hết.
Mẹ con về thì gửi quà cho con bảo được rồi, khác nhiều quà, như cái này là quà thì không có tiền mua quà bánh con.
Bà không có tiền mua quà bánh để có quà cho chú mày rồi. Rồi rồi rồi, rồi sướng rồi, sướng không?
Mà Chúa có sướng quá này, nhất về thì nên chết con chết không được.
Thưa anh chị em, cái lời cuối bây giờ sướng qua rồi, chết bây giờ chết cũng được rồi, đã được Chúa sở chạm đến rồi, đã được đến bước đến ngưỡng cửa thiên đàng rồi đấy. Thưa anh chị em, những người như này là đang bước được ngưỡng cửa thiên đàng, đến với lòng thương xót Chúa rồi, bây giờ chết thì cũng đã chết được rồi, giống như ông già Simeon lạy Chúa: giờ đây Chúa để tôi tới Chúa ra đi bình an, vì mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ. Không phải là mắt nhìn thấy mà chân đã đạp, tay đã sờ, và mắt đã nhìn, tai nghe, mũi ngửi đàng hoàng hết rồi. Con hả? Rồi mời con lên đây. Hôm nay có một con chiên mẹ để bế con chiên con lên.
Dạ, thưa cha, con đến đây con tạ ơn Chúa và mẹ Maria và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Được con khỏi, được ơn khỏi bệnh đau đầu, bị rong kinh với được hai đứa con ạ.
Con bị bệnh đau đầu rồi bị rong kinh với được hai đứa con, đây là ơn của Chúa ban cho con. Rồi kể lại mọi người, gọi đau đầu với rong kinh được ơn chữa lành như thế nào?
Dạ, con bị đau đầu thì năm 2010 con bị đau đầu, nó một tuần con đau 6 lần. Nhưng mà từ ngày con đi lễ lòng thương xót của Chúa nhà thờ Chí Hòa này, cha đặt tay cầu nguyện con. Về con đêm hôm đó con đau đầu kinh khủng luôn. Nhưng mà đau đầu nguyên một đêm luôn. Vậy là sáng ra, vậy là từ ngày đó là Chúa chữa lành cho con đau đầu từ năm 2010 đến giờ. Bây giờ con không còn đau đầu nữa.
Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Dạ. Còn đau còn con được ơn thứ hai là con năm 2013 con Chúa ban cho con được một cháu trai. Con xin con không có sanh được, nhưng mà Chúa ban cho con được một cháu trai. Thì con sanh xong con bị rong kinh mất hơn một năm trời. Con vào bệnh viện trích 300.000 một mũi thuốc mà không khỏi. Vậy con cứ đến về nhà con xin nhắn tin rồi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, rồi con tín thác vào Chúa, rồi con đọc kinh 3 giờ chiều. Vậy là đến ngày Đức Mẹ chờ kiều ấy là Chúa Đức Mẹ chữa cho con lành từ ngày đấy đến giờ. Vậy nên năm nay thì Chúa chữa lành cho con được khỏi bệnh u nang hay bùng trứng mà. Con đi siêu âm thì bác sĩ bảo với này, u nang buồng trứng hai bên. Thì con không mua thuốc thang gì hết, thì con cứ tín thác vào Chúa. Rồi 3 giờ con đọc kinh cầu nguyện, con nhắn tin cho cha rồi. Chúa Đức Mẹ chữa lành cho con, khỏi lúc nào cũng nhận biết. Đến lúc con thấy người như kiểu người nghén ấy, thì con đi siêu âm thì bác sĩ bảo này có bầu rồi mà u nang buồng trứng hai bên không còn nữa. Thì lòng con rất vui mừng và tạ ơn Chúa Đức Mẹ và thánh cả Giuse và cha và cộng đoàn ạ.
Rồi bây giờ cho thời con được mấy đứa?
Dạ Chúa ban cho con được 4 cháu, 3 trai 1 gái.
Rồi đứa này đứa thứ mấy?
Dạ đứa thứ 4 ạ.
Lúc mà con bị như vậy, đứa thứ 3, đứa thứ 4 cách nhau bao lâu?
Dạ đứa thứ 3 thì 14 năm ạ. Mà bác sĩ kêu là không có đẻ được, thì con cũng cứ tín thác vào Chúa. Rồi con đi lễ ở chỗ nhà thờ Chí Hòa, thì con xin cha biết khấn rồi Chúa Đức Mẹ ban cho con để.
Bây giờ xong 14 năm con sinh được bé này. Bé này mấy tháng?
Dạ được 6 tháng ạ.
Nó tên là gì?
Dạ, một cháu thì cháu kia con đặt tên là Trần Nguyễn Thiên Ân, và cháu này là Trần Nguyễn Thiên Nam.
Rồi, thưa anh chị em, đây là thiên an ơn của Chúa. Sau 14 năm thì đã được đứa bé xó hả? Rồi, Chúa chúc lành cho con. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy có chưa con? Rồi, cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi, mời con. Rồi, mời ông.
Trọng kính cha.
Ông tên gì, bao nhiêu tuổi, được ơn gì, đừng có trọng uy kính gì cả.
Thưa cha và thưa quý cộng đoàn, con đó là Hà Văn Tuyên, năm nay 70 tuổi. Thì con rất muốn đến đây từ lâu, mà con mới nghe được cái giáo điểm ở đây, cho nên là lần này con đến đây lần thứ hai. Thế thì con cũng xin thưa báo cáo với địa là quý cha và quý cộng đoàn là như thế này. Con nói thì nó hơi...
Thôi đừng có dài, không có hơi dài được. Vâng. Vắn tắt thôi, ông được ơn gì nói vắn gọn thôi.
Con...
Vắn gặp gọn ông được ơn gì của Chúa.
Vâng, con thưa với cha thì con được 7 đứa con.
Vâng.
Thì hết 6 gái rồi. 6 cô gái thì nói tóm lại thì các cháu bây giờ cũng trưởng thành hết rồi. Thế mà bây giờ không có một cậu con trai thì hơi buồn. Thế hai vợ chồng mới bàn nhau với bỏ liên đành tánh mất tin ở hố này á.
Xin... Thôi bây giờ tôi nói là ông kể cái ơn mà nơi lòng thương xót Chúa ông được ơn nào thôi, vắn tắt thôi, một ơn thôi. Rồi một ơn nơi lòng thương xót Chúa thôi, để nhường cho người khác.
Chúa bạn cho con như vậy là cái cậu cuối cùng thì là cũng đầu thằng con trai. Thế thì là con hôm nay đến đây thì có cả bà xã con đến đây, trước hết là tạ ơn Thiên Chúa. Và là cũng cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn là cầu nguyện cho chúng con được trưởng thành và giáo dục con cái được tốt hơn nữa. Con xin hết.
Rồi, 6 gái, 1 cậu con trai, phải không? Đây, tôi tặng cho ông một cái máy 300, ngày ông có chưa?
Vâng, con cảm ơn cha.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi, mời ông. Rồi, ông được ơn gì nơi lòng thương xuống kể cho mọi người nghe.
Thưa cha, con là Giuse Nguyễn Văn Hương ở giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở giáo hạt Gia Kiệm và địa phận Xuân Lộc. Năm nay con 60 tuổi. Thì cha con được mấy ơn là trọng lắm cha. Thứ nhất là bây giờ con kể ơn của mẹ con đi. Tại vì năm năm trước đó mẹ con đã đi bệnh viện mà bị bệnh viện Chợ Rẫy chê, rồi lại con lại đưa mẹ con đi bệnh viện Hoàn Mỹ, thì sau 2 tuần đó là bác sĩ cũng chê luôn, tức là đưa về thì mẹ con có nói mỗi câu như vậy này. Con sang nhà thờ Chí Hòa, lại hồi đấy là cha đang ở bên nhà thờ Chí Hòa, thì xin khấn cho mẹ rồi đưa mẹ về, thì chúng con cũng viết một tờ giấy thôi để đưa sang đấy để xin khấn. Và sau đưa mẹ con về á thì mẹ con bị liệt khoảng chừng cỡ gần một năm trời không đi được. Thì tự nhiên là cứ mẹ con cứ dần dần tập ngồi, xong thì dần dần là tập ra ngồi xe lăn, xong là lăn từng tí, từ bây giờ này là 5 năm nay rồi. Bây giờ mẹ con khỏe mạnh nha, là còn hơn tụi con nữa.
Hallelujah. Hallelujah.
Và còn cái ơn thứ hai là bây giờ nói về ơn của con là con được hai ơn. Thứ nhất là ơn về đức tin. Để thứ hai là ơn chữa lành. Thế là con bị ung thư trực tràng và con cũng có lên đây xin cha đặt tay và con mới đi đi lên bệnh viện. Và về sau 2 tuần đó là con đã được lên lịch mổ. Thì còn 2 ngày nữa là con được mổ, nhưng mà con bị mất đức tin là con ra ngoài ngoài ghế ngoài đó con ngồi. Thì có hai người đến hỏi con là anh bị làm sao. Thì con bảo là tôi bị ung thư trực tràng và ác tính. Thì anh chị vừa nói là thôi thì hay là anh về đi, anh về anh kiếm thuốc nam anh chữa. Thì may ra anh còn sống được một vài năm. Còn nếu mà anh mổ là chỉ trong vòng khoảng 2 tháng là anh chết. Thì chưa cha con đã mất đức tin. Và rồi về sau này con vào bệnh viện con nằm con ngủ, con nghĩ lại là sao bây giờ lại tự nhiên là con tín thác vào Chúa cả bao nhiêu ngày nay rồi, và hôm nay là con chỉ nghe một lời mà con đã mất đức tin là con muốn trở về. Thì sau đó là con ra con đọc một tràng kinh Mân Côi và con xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho con để 2 ngày nữa là con lên bàn mổ. Thì từ lúc đó từ cha là đức tin của con tự nhiên là cảm thấy con không sợ sệt gì hết cho tới khi mà con lên bàn mổ. Đấy, thì là con nói vợ con này, thế mà anh lên bàn mổ mà hay mà lâu á thì mẹ con không có khóc, cứ cầu nguyện cho anh được rồi, lâu bao nhiêu thì cứ cầu nguyện, còn nếu mà Chúa đưa con về á thì cũng vui lòng. Vậy là con lên bàn mổ thì con chỉ nói, con chỉ lẩm bẩm mỗi câu là lạy Chúa, con tín thác vào Chúa cho tới lúc khi mà nó mổ là con không biết gì hết. Cho đến lúc khi mà con tỉnh dậy á thì là khoảng 6 tiếng đó, thì là lúc đấy là con tạ ơn Chúa là con đã được Chúa cứu sống. Và sau đó là một tuần lễ là con bác sĩ cho con về, thì Chúa lại thử thách cho con một lần thứ hai nữa là được 3 ngày con về thì tự nhiên là cái vết mổ của con á nó xì máu, tức là đi toàn máu tươi thôi, đi ra ghê lắm. Thì trong mất 2 ngày thì con lại đi cấp cứu. Thì chơi cha là đi cấp cứu thì phải nói là đúng là cũng gian truân. Khi mà xe cấp cứu đến nhà thương nữa, khi kéo cái băng ca con ra đó, thì họ cầm cái chân con nó lôi ra trước, cái đầu con cái băng ca nó không mở ra, nó sập cái đầu con xuống đất. Con chỉ có là lấy Chúa Giêsu, con bảo là mỗi vậy thôi, mà con cũng không bị sao. Đến khi con vào cấp cứu thì họ mới dô máu với để thuốc cho con, rồi họ cho con đi nội soi lại. Thì tôi cha là cái vết thương của con đó, nó đang là nứt mà nó chảy máu, mà bây giờ nội soi lại là rất là có nguy cơ là nó bị rách hay gì đó. Thì con cũng chỉ tín thác vào Chúa và họ làm sao thì con không có đau đớn gì hết, là họ làm sống luôn, mà con cũng chỉ tín thác vào Chúa mà không đau. Và đó là Chúa ban cho con. Sau 2 tuần thì con được đưa về. Và sau đó là 2 tháng trời con không lên được một ký nào hết. Thì xong bắt đầu lên được, từ sau lên được 5 ký thì bác sĩ mới cho đi vô hóa chất, mới cho đi xạ trị. Thì con xạ trị 25 tia, tức là 25 ngày và 6 lần hóa chất. Thì từ cha bây giờ Chúa ban cho con khỏe mạnh như vậy. Rồi con lên con làm chứng cho Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn.
Hãy an tâm. Chị em cầm cái lịch lên mà lên. Rồi anh chị em cầm cái lịch lên, nói hãy an tâm, nói đừng sợ, hãy an tâm. Lên bản mổ, hãy an tâm. Ung thư thời kỳ cuối, hãy an tâm. Thử thách gian truân mất đức tin, nhưng mà hãy an tâm. Vì có Chúa ở cùng chúng ta. Đây gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là khung ảnh, đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày mai thứ bảy, 13 tháng 12. Mời anh đến cùng cầu nguyện với cộng đoàn, với Đức Mẹ nha. Chúa Đức Mẹ chữa lành cho anh rồi. Rồi bé đây đây con.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn.
Rồi nói to lên chút con, nói to lên.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Trần Thị Thúy Ngân, con đến từ xã Sử Vân Lộc, xã Phần Vĩnh, Nghệ An ạ. Con được rất là nhiều ơn ạ. Con được Chúa ban cho con hai người con, một người con trai và một người con gái ạ. Và trong khi mà con có bầu đứa thứ hai ạ.
Nói to lên tí con ơi, con nói vậy khó nghe quá. Con chủ con nói to lên mà mấy người nghe được giọng nó, con phải nói to lên. Con có được một đứa con trai và một đứa con gái. Trong lúc con có bầu thì sao?
Khi con có bầu đứa thứ hai, đi khám khi 36 tuần thì bác sĩ bảo là đã quấy đau. Và 39 tuần đi khám lại thì bác sĩ bảo là thai đã quấy ngược lại ạ. Và chỉ giờ ngồi thai đã cứng, đau đã cứng, chỉ có việc mổ thôi ạ. Không thể sinh thương được. Và có năm ngược là năm ngang, một đau ở phía bên hông luôn ạ. Xong lấy con nhắn tin vào xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho con. Thì sau 3 ngày con thấy sức khỏe con đã khỏe hơn. Và sức khỏe con đã khỏe hơn ạ. Và đi khám lại thì thấy bác sĩ bảo là cứ an tâm về thì thai đã quay đầu lại bình thường và rau cuộn ba vòng ở cổ đã tháo ạ. Và sau bác sĩ bảo là ngày 15 thì đến mổ, nhưng mà con đi khám bình thường thì ngày 20 tháng 5 2017 con đã sinh cháu bình thường, bé gái nặng 3,5 cân ạ.
Đây à?
Dạ.
Bé nặng mấy cân?
3,5 cân ạ.
3,5 kg?
Dạ, mà sinh thương ạ, không bị rạch hay bị gì ạ.
Nó bị lúc là khá thai thì nó bị quấn nhau.
Quấn nhau.
Quấn nhau tiền đạo.
Quấn nhau và quấy nằm ngang luôn ạ, không?
Nó không nằm xuôi, không dọc mà nằm ngang.
Nằm ngang, nằm ngang bụng ở phía bên này ạ. Dạ. À, đau ở phía bên này ạ. Và con đã nhắn tin vào xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho con ạ. Và sau 3 ngày con đi khám lại thì sức khỏe đã ổn và con đã sinh thương ạ.
Rồi đây là bé tên là?
Bé là Teresa Nguyễn Tuệ Linh ạ.
Nguyễn Tuệ Linh mấy tháng tuổi?
6 tháng ạ.
Đây, Tuệ Linh 6 tháng, quay ngang. Quay dọc.
Và trong khi con cũng mang bầu thì con có nhà gia đình con có một người ó lấy chồng ngoài đạo, người cố lấy chồng ngoài đào ạ. Và trong gia đình rất lục đục ạ. Và gia đình ó thì không theo đạo. Và con đã nhận tín và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì giờ đấy ó cố Dương đã nhận biết được lòng thương xót Chúa. Và đến hôm nay thì Dương đã bỏ đạo 20 năm và cũng đã xác định là sẽ quay lại với Chúa. Và với em gái con cô của con cùng vậy, bị teo cơ delta bẩm sinh ạ. Là nó có vào với lòng thương xót của cha vào hồi tháng 8. Và 60 ngày thì nó đã được Chúa chữa lành. Nó đang nằm thì tự nhiên là bị sắc một cái. Như kiểu mà tá bẻ xương ra ấy ạ. Xong là nó nằm thấy tế tải và quay lại thì thấy xương của mình đã về vị trí ạ. Và con có một cái nữa là vợ chồng bạn trai con ạ, cùng cưới nhỏ hơn 3 năm và lấy vợ người ngoài đào ở Thái Bình. Và anh chị cùng không biết đến năm thương xót Chúa và rất xa vời chân Chúa. Và con cũng đã cầu nguyện và giờ anh chị đã quay trở lại và xưng tội rước lễ ạ.
Hallelujah. Cầm con lên chị em. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Cái người mà 20 năm bỏ Chúa đó, con gửi tặng cho người đó nha. Tại vì 20 năm bỏ Chúa đó là một cái ơn lớn lắm. Cái đứa bé là nó nằm ngang mà nó nằm ngược dọc lại, nó không khó bằng cái đứa mà nó quay đầu khỏi Chúa mà nó quay trở lại với Chúa. Khó hơn là cái thằng bé. Cái này con bé hay thằng bé? Cái con bé mà nó nằm trong bụng mẹ mà nó nằm ngang về rồi Chúa cho nó nằm ngược dọc lại để nó chui ra. Dễ hơn là cái người mà quay đầu 20 năm bỏ Chúa mà quay trở lại được 180 độ, quay trở về lại được mấy Chúa như vậy đó thưa anh chị em. Đây là cái ơn lớn vô cùng, ơn lớn lắm. Rồi 3 năm bỏ Chúa mà quay trở lại cũng lớn lắm thưa anh chị em. Còn gửi tặng cho họ nha. Và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. ngày mai thứ tư 13 tháng 12 mời con đưa bé đến để cùng tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Mẹ nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Hả? Con có đạo không?
Có đạo.
Có ai không có đạo không? À, đêm nay ai không có đạo muốn lên làm chứng cho Chúa, con có đạo, có đạo không?
Có đạo.
Con được ơn gì?
Con là Maria Magdalena Nguyễn Thị Hoàng Lan, con ở giáo xứ An Đức, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Con ơi, làm chứng cho Chúa là con bị bệnh lupus ban đỏ cha. Bệnh này là uống thuốc suốt đời luôn á, không có hết. Mà nó sau này bác sĩ nói là nó biến chứng qua thận, qua phổi. Rồi con đi lên với con với điểm tin mừng nè, con bị hôm tháng 3. Rồi mỗi tháng con mỗi đi vậy nè, hồi con đi là cái mặt con sưng vậy nè. Rồi con mỗi tháng mỗi đi lên cha vậy, cái con bớt bớt từ từ. Cái giờ bác sĩ nói con bình thường rồi, không uống thuốc nữa.
À, thưa chị em, bệnh lupus ban đỏ có rất nhiều người lên đây à.
Cử nắng cử mưa luôn, không có đi mưa mà không có nắng nữa, nắng gắt không có đi.
À, có rất nhiều người từ Hà Nội, từ ngoài Bắc vô đây. Luôn tôi nhìn cái mặt nó sưng to lên, nhìn hồng hào đẹp, nhìn tưởng là đẹp phải không?
Dạ, hồi con mới lên cha cái mặt con sưng gì nè, đỏ. Mặt thấy ghê lắm, phải bịt khẩu trang lại. Dạ, giờ con bình thường lại rồi, con không uống thuốc nữa. Rồi con được ơn thứ hai là chị con bị bốn thứ bệnh. Coi như gan nhiễm mỡ, tổn thương phổi, muốn qua đường.
Gì?
Đường nó muốn qua đường á cha. Rồi tổn thương phổi, gan nhiễm mỡ. Rồi bị ba bốn thứ bệnh lần mà lên bác sĩ ở trên thành phố á, thì bác sĩ Chợ Gậy á, nó nói là bây giờ uống thuốc sáng trưa chiều tối mà một đứa đi là 2,5 triệu. Con mới kêu chị con, chứ tại chị có nhà nuôi ba con bị tai biến 8 năm rồi, con mới kêu chị con, ông bà chị con giữ. Con nói thôi chị đi giáo điểm tin mừng đi, em dắt cho chị đi lên một chuyến, tại vì em đi hoài từ hôm tháng 3 tới giờ mỗi tháng em mỗi đi thì em bớt rồi bác sĩ giật thuốc rồi luôn. Thôi giờ chị đi với em đi, cái chị đi với con thì đi lên trên tre được một lần rồi, cái tự nhiên về tái khám lại thì bác sĩ không có bệnh gì hết, gan có kháng thể luôn, không có bệnh hết. Dạ.
Hallelujah. Xem máy lên. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là đây là một người mà lupus ban đỏ bao nhiêu năm?
Con mới bị là tháng 3 á cha. Rồi, có nhiều người bị 5 năm, 10 năm á cha, bác sĩ nó không hết, bệnh là lâu ngày nó biến chứng qua. Trong cái khoa đó mấy chục người là mà chỉ có con mà không uống thuốc thôi. Bác sĩ nói tạ ơn đi, bác sĩ nói vậy. Dạ.
Đây con gửi tặng cho chị con nha.
Dạ.
Chị con cái máy 365 bài giảng, người chị mà bị ba thứ bệnh gan tim phổi đó nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót gửi tặng cho con. Và đây là chuỗi tràng hạt chúc mừng tôi để ngày mai con đến đây cùng với cộng đoàn mừng lễ 100 năm mẹ hiện ra tại Fatima 13 tháng 12 nha. Chúa chúc lành cho con. Và người cuối cùng chúng tôi mời, chắc phải mời bà cụ lên. Tội nghiệp bà cụ cứ nãy giờ cứ lên mấy lần mà chưa được. Đây, mời bà.
Lắm ạ. Mà
bà tên gì? Bà tên gì?
Con là Anna Nguyễn Thị Tý.
Nguyễn Thị gì?
Nguyễn Thị Tý.
Tím hay Tý?
Tý.
Tý xíu hả?
Vâng.
Vâng.
Chưa con bé Tý mà.
À.
Thưa cha thì con năm nay 82 tuổi. Thì thưa cha thì con ở Thanh Hóa. Thưa cha là con có một bà thông gia. Với lại về là tôi là có bà ngoại, đó là bà nội. Với là với hai vợ chồng nhà cháu. Với là lên họ đi cháu bệnh viện, 3-4 bệnh viện trả về từ Thanh Hóa để đến Hà Nội, 4-5 bệnh viện trả về hết. Thì con là trai đạn cuối rồi. Thì bây giờ bà con đã đến đã hỏi thăm, người ta cứ nói là bây giờ bà ba mẹ con liền bà mà đưa hắn đi thì không may hắn chết giữa đường. Thì các bà mình nhá, chứ thì con cứ nói là thôi, chồng con thì ốm, thì bảo cứ nói là thôi, bà cứ đi cho con, bà đi đi, cứ tin thác vào Chúa, là đi Chúa chữa là khỏi, thì bà cố gắng bà đi, thì con chưa cha thì con cũng đau lưng đau mình, thì con yếu lắm, con ốm nhiều lắm, bệnh lắm, thì con nó cố gắng con đi.
Đi đâu, đi đâu?
Đi đưa cháu lên đây, đưa cái anh U... u nang bùng trứng này, u gan này, u mật này, u sỏi này, phụ thưa.
Cái anh hay là cái cô ấy bị u năng, anh ấy bị u năng buồng trứng à?
Cha cứ xoa bụng cho anh này này, mọi người hắn vàng già lắm. Thế là ông con thì cứ bảo là tín thác vào Chúa để lên Chúa chữa cho, chứ chữa hết đằng chữa rồi. Thế là còn ông cố gắng còn đi chỗ với bà, hai bà thông gia với nhau, với lại hai vợ chồng nhà cháu. Mà người ta đến hỏi thăm, người ta cứ bảo là không biết là có đi đến nơi hay không là chết ở đường. Chứ thì con cứ bảo là cứ đi thác vào Chúa, thì con cứ vui lòng con đi, đừng có chán nản người ta nói là con đi con chết giữa đường thì con cũng không lo, thì Chúa cứu chữa con. Thì mẹ đưa con đi, bà nội với bà ngoại với vợ chồng nhắn với thằng nó lên đây, cha cứ xoa bụng cho nó, người ta ăn vàng đó. Thì thưa cha, thì nhà con ạ, Chúa bạn còn nhiều ơn lắm. Nếu con làm
bây giờ một ơn nữa thôi, một ơn nữa thì bà đi xuống nha, rồi hết giờ rồi. Một ơn mới nhất, một ơn mới nhất thôi.
Ơn mới nhất đó. Thì thưa cha, thì chồng con mỗi dạ dày 2-3 lần, rồi lấy mổ bằng quang cũng 2 lần, một tháng mổ 2 lần. Nhưng mà con cứ cầu xin Chúa là Chúa chữa, thì con qua khỏi cả, không có việc chi. Đến cái giai đoạn vừa sau này thì mổ cái u bíu như bằng quang này này, đó là hắn là lại liền mọc lại. Chứ là bác sĩ chứ bảo là ông ơi, cái bíu của ông nhưng mà họ cắt con sót cho nhắn mọc lại. Chứ thì con bảo ông siêu âm đi rồi để mà để con xin nhắn cha lòng cha cầu nguyện cho. Chứ tự nhiên nó lại mọc cái mụn nó của chay này, hắn như quả trứng trứng vịt, hắn đều lằng lẳng này. Chứ cái ông đó ông bố thôi ông ra mà đi mổ đi, không có thì người đến sau này mổ thì hắn tốn chảy máu nhiều lắm. Thế là ông con ra thì họ làm thủ tục rồi, đến lúc là làm mổ con bố thôi ông đừng mổ nữa, ông đem chút tiền về đi. Họ bảo là nộp 500 thì là để tiêm cầm máu. Chứ mà con bố thôi ông đừng mổ nữa, ông đem về đi thì để con mượn cháu nhắn cha lòng thì cha khấn cho. Chứ là cái biếu đây thì mất này, mà lần này đi khám cái hoàng quang đây cũng không còn.
Hallelujah. Rồi cái biếu thì nó rụng, cái bàng quang nó không còn. Bàng quang nó khỏi chứ phải bàng quang nó không còn. Rồi
u cũng khỏi. Thì Chúa chữa thì con cứ ra sức là con cầu nguyện, còn ông cứ ra rút về đi rồi con.
Rồi bíu thì không ạ, u bíu ở bàng quang đã khỏi và cái cục bíu ở tay không còn. Xin Chúa chúc lành cho bà nhá. Bà đem cái máy về cho nó nghe. Đây cái móc khóa bà tặng cho ông ấy nhá. Bà tặng cho cái móc khóa cho nó. Rồi đây chuỗi cho bà. Rồi cái quạt 100 năm cho bà luôn. Rồi rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Hallelujah. Rồi mời bà. Chúa ơi tôi. Mấy chị em chúng ta cùng cầm cuốn lịch lên. Tay không có lịch thì chúng ta cầm quạt, không có quạt thì chúng ta cầm cái tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Mỗi người cầm lên, bài chị em làm theo cử điệu thật sốt sáng, thật nhịp nhàng, làm theo và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, chúng con đang sống trong 30 đêm trắng tĩnh tâm, xin cho lòng chúng con lắng lại để chúng con nghe được tiếng Chúa. Con là những con chiên ghẻ lở, con chiên ốm đau, con chiên bệnh tật, con chiên khô khan nguội lạnh. Chúng con đến với Chúa trong suốt 30 đêm trắng này để xin lòng thương xót của Chúa cứu chữa con. Xin lòng thương xót của Chúa đem con về. Xin lòng thương xót của Chúa cho con được trở thành những con chiên ngoan ngoì trong lòng thương xót của Chúa. Chúa băng bó mọi vết thương thể xác, tâm hồn chúng con. Chúa chữa lành ốm đau bệnh tật của chúng con. Chúa nối kết những đổ vỡ trong tâm hồn, trong gia đình, trong cộng đoàn chúng con. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Đồng cỏ xanh êm vui bên suối mơ, Ngài đưa dẫn tôi không còn lo lắng gì. Tôi không sợ hãi bất cứ một trở ngại nào, dù ốm đau, dù bệnh tật. chị em làm theo thật xếp sáng, làm theo. Nhịp chân tôi bước hồng thành thơ.